Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Thưa quý vị, Ngoại trưởng của Mỹ sắp sang thăm Bangladesh và bàn về chống khủng bố. Ở Pakistan, 100 kẻ bị tình nghi là chiến binh Afghanistan đã bị bắt giữ. Cũng tại Afghanistan, các lực lượng của Afghanistan đang sẵn sàng tấn công nhằm tái chiếm một huyện ở miền đông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, John Sluzer tường trình về một loại bao bì có thể phân hủy được. Tiếp sau là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, cuộc chiến chống khủng bố sẽ là chủ đề hàng đầu trong nghị trình khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bangladesh. Đất nước này vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công một quán cà phê ở Dhaka hôm 1 tháng 7. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ này, trong đó có 20 con tin đã thiệt mạng, 17 người trong số họ là những người nước ngoài. Cả Dhaka và nước ngoài sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì ông Kerry phát biểu công khai ở Dhaka hôm 29 tháng 8, tức là ngày mai, để đánh giá liệu chuyến thăm này có thành công hay không trong việc tăng cường hợp tác song phương về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Bangladesh, Ấn Độ, Mỹ và các nước khác thường xuyên trao đổi thông tin tình báo về các hoạt động liên quan đến khủng bố, và sự hợp tác đó được ghi nhận góp phần ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng ngay từ giai đoạn chúng được lên kế hoạch. Trong một cuộc phỏng vấn, đại sứ Bangladesh ở Mỹ Mohammad Ziauddin nói với đài VOA rằng thông qua trao đổi thông tin, chúng tôi đã có thể loại bỏ những thành phần nằm vùng. Đại sứ Ziauddin nói một chủ đề quan trọng trong nghị trình của Dhaka trong các cuộc hội đàm với ông Kerry là Bangladesh đề nghị Mỹ nối lại việc cho phép các sản phẩm dệt may của Bangladesh được miễn thuế nhập khẩu. Bangladesh đã bị mất đặc quyền GSP, hay còn gọi là hệ thống ưu đãi phổ cập, vào năm 2013, trong bối cảnh có những mối quan ngại về các điều kiện nguy hiểm trong các nhà máy dệt may của nước này. Bangladesh là nước xuất khẩu lớn thứ ba về hàng dệt may sang Mỹ. Các quan chức cho biết các lực lượng an ninh Pakistan đã đột kích một chủng viện Hồi giáo ở thành phố Qatar ở miền Tây Nam, và bắt khoảng 100 công dân Afghanistan bị tình nghi có liên quan đến các nhóm chiến binh. Phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Anwar ul Haq Kaka nói với đài VOA rằng những người bị bắt không có giấy tờ tùy thân nào. Nhà chức trách cũng tịch thu các tài liệu đáng ngờ tại chủng viện có tên là Madrasa Abdullah bin Zubai. Ông cho biết chủng viện đã bị niêm phong sau cuộc đột kích. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào đã dẫn đến cuộc đột kích hôm 27 tháng 8, nhưng địa phương này khét tiếng về việc chứa chấp những kẻ cực đoan liên kết với các nhóm ngoài vòng pháp luật, kể cả Taliban ở Afghanistan. Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Nội vụ của hạt Baluchistan là Safaraz Bukti tiết lộ rằng lực lượng an ninh đã bắt giữ 6 hoạt vụ của Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS ở huyện Noshki, nằm ở trên đường biên giới giữa Pakistan, Afghanistan và Iran. Ông Bukti nói, một chỉ huy quan trọng của IS là một trong số những người bị bắt. Các quan chức cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đang chuẩn bị tấn công để tái chiếm một huyện biên giới miền đông một ngày sau khi nó rơi vào tay Taliban. Phiến quân Hồi giáo đã chiếm được huyện Janikil của tỉnh Paktia ở miền đông hôm 27 tháng 8 và chính quyền địa phương xác nhận rằng hàng chục người thuộc các lực lượng Afghanistan đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan Dawlat Waziri nói với đài VOA hôm 28 tháng 7 rằng có đủ lực lượng trong khu vực dưới quyền chỉ huy của tư lệnh vùng và họ đang chuẩn bị để phản công tái chiếm, Janikhil. Ông Waziri nói, chiếm lại huyện từ tay Taliban không khó, nhưng các lực lượng an ninh đang tiến hành thận trọng vì các phần tử phiến quân đã gài mìn dày đặc trên các con đường trong khu vực. Ông cho biết thêm các đội chuyên gia hiện đang rà phá các loại mìn. Huyện trưởng Abdul Rahman Solaman nói với một kênh truyền hình Afghanistan hôm 28 tháng 8 rằng ông cho rằng chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan an ninh phải chịu trách nhiệm vì đã không có những bước đi kịp thời để ngăn chặn sự sụp đổ của huyện. Ông nói huyện đã bị Taliban bao vây từ nhiều tháng và gây ra tình trạng là các lực lượng an ninh bị thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực và vũ khí. Ông huyện trưởng khẳng định ông đã nhiều lần thúc giục về trợ giúp khẩn cấp nhưng không được đáp lại, dẫn đến Janikhil đã bị thất thủ. Ông khẳng định ít nhất 30 người thuộc lực lượng an ninh Afghanistan đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến khốc liệt sau khi khoảng 1.200 phiến quân phát động cuộc tấn công quyết định vào tối 26 tháng 8. Janikhil nằm trên một tuyến đường vận tải quan trọng có các đường nối đến tỉnh Khost láng giềng và Pakistan. Những nhân viên theo dõi thuộc Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh nói các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28 tháng 8 ở miền Bắc Syria đã giết chết 35 dân thường. Tổ chức này nói cuộc tấn công hôm 28 tháng 8 nhắm mục tiêu vào làng Jub al-Qusa nằm ở trong một khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân liên minh với các lực lượng dân chủ Syria được người Kurd hậu thuẫn. Cuộc tấn công này làm 20 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Tổ chức này cũng cho biết thêm một cuộc không kích khác đã làm thiệt mạng 15 dân thường, 20 người khác bị thương ở thị trấn Al-Amana. Ở một nơi khác, đài quan sát cho biết các máy bay trực thăng của chính phủ Syria đã thả hai quả bom thùng đầy chất nổ vào một đám tang hôm 27 tháng 8 ở quận Mahdi của thành phố Aleppo ở miền đông, giết chết ít nhất 23 người. Hôm 27 tháng 8, các chiến binh được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đụng độ với các lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria, đẩy hai bên lại gần hơn một cuộc đối đầu toàn diện. Cả hai bên đều là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo. Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng rocket của lực lượng dân quân người Kurd mà chính phủ Ankara xác định là những kẻ khủng bố. Về phần mình, các lực lượng dân chủ Syria có người Kurd chiếm đa số được Mỹ hậu thuẫn, gọi tắt là SDF, nói các chiến binh của họ đã bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tấn công ở vùng phía nam của thị trấn biên giới Jarabulus. Thị trấn này đã bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào hôm 24 tháng 8, nhưng có tin hiện lại nằm trong vòng kiểm soát của SDF. Không có tin tức về thương vong. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các quan chức Ý đã mở cuộc điều tra tập trung vào các cấu trúc khác nhau đã sụp đổ trong trận động đất mạnh hôm 24 tháng 8. Trận động đất đã tàn phá 4 thị trấn ở miền trung tâm, miền nhiều núi non của đất nước. Các công tố khu vực nói rằng họ sẽ không chỉ điều tra về các tòa nhà công cộng được xây dựng gần đây, trong đó có một ngôi trường mới được cải tạo vào năm 2012, lại không chịu động đất. Và họ còn đe dọa sẽ có những cáo buộc đối với các chủ sở hữu tư nhân có thể đã thay đổi nhà cửa của họ, hầu hết đều là nhà cổ, theo những cách thức vi phạm luật xây dựng và các quy định về kỹ thuật chống địa chấn hiện hành. Công tố viên trưởng của tỉnh Rieti, Josep Saiva, nói với tờ The Guardian rằng nhiệm vụ của chúng tôi là xác minh liệu có trách nhiệm, có lỗi của con người hay không. Những lời đe dọa của công tố viên đã gây bất bình đối với những người sống sót và thân nhân của những người thiệt mạng. Các cư dân nhấn mạnh, việc cải tạo nhà hiếm khi tuân thủ các quy định xây dựng có tiếng là phức tạp của đất nước. Các chủ nhà thường xuyên lách luật bằng cách hối lộ hoặc nộp phạt với sự đồng ý của các quan chức địa phương. Ông Pierre Luigi, một người về hưu ở Amatrice, nói, các ngôi nhà của chúng tôi có hàng trăm năm tuổi, không thể cải tạo hoặc cải tạo rất tốn kém nếu tuân theo các quy định do chính phủ ở Rome soạn thảo mà không xét gì đến hoàn cảnh kinh tế của chúng tôi. Ông đề nghị không nêu tên đầy đủ vì mới đây ông đã cải tạo nhà của mình. Amatrice đã bị thiệt hại nặng nề nhất trong số 4 thị trấn bị động đất tàn phá hồi giữa tuần. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 27 tháng 8 hứa ông sẽ bắt đầu đưa hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp, tội phạm ra khỏi nước Mỹ ngay ngày đầu tiên ông nhậm chức. Phát biểu tại một cuộc meeting ở bang Iowa, ông Trump nhắc lại lời hứa rằng ông sẽ xây dựng một bức tường biên giới và cung cấp chi tiết mới về kế hoạch đối với người nhập cư. Ông nói, ông sẽ theo dõi những người nhập cảnh bằng visa và đảm bảo rằng họ rời nước Mỹ khi visa hết hạn. Ông cũng cho biết sẽ có một chương trình xác minh toàn quốc nhằm ngăn chặn những người không phải là công dân được hưởng phúc lợi và các trợ cấp xã hội khác. Một cuộc thăm dò của NBC News, Wall Street Journal mới đây cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đánh bại ông Trump với tỷ lệ 91% so với 1% trong số các cử tri người Mỹ gốc Phi. Chính phủ Colombia và các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC dự kiến sẽ chính thức ký thỏa thuận chấm dứt nửa thế kỷ chiến tranh vào cuối tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Luis Carlos Villegas cho hay ngày ký kết sẽ là một trong các ngày từ 20 đến 26 tháng 9, tùy vào lịch và thành phần của các quan chức tham dự. Tổng thống Juan Manuel Santos cho biết các bên đang cân nhắc nơi ký kết có thể là trụ sở Liên Hợp Quốc ở Bogota hoặc Cuba. Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã gọi điện cho Tổng thống Colombia Santos để chúc mừng ông về các thỏa thuận hòa bình.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, theo tổ chức nghiên cứu biển Agalita, mỗi người Mỹ trung bình một năm vứt đi khoảng 85 kg plastic và phần lớn các chất plastic này trôi ra biển. Hầu hết phân nửa các bao bì plastic này bị vứt đi sau khi chỉ dùng một lần. Kỹ sư công nghiệp Paul Tasner trong suốt những năm tháng hành nghề của ông chuyên môn làm những bao bì bằng plastic dẹp, rỗng và cứng để chứa các sản phẩm tiêu thụ. Sau đó, khi đã nhận thức được những vấn đề về môi trường, một ngày nọ, ông có được cái nhìn làm thay đổi cuộc đời của ông. John Sluzer ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Ông Paul Tasner có được tầm nhìn này khi ông 64 tuổi và đang ở nhà. Ông nói,
My wife came back from a big box retailer with a pair of these industrial
Vợ tôi từ một cửa hàng chuyên bán những hộp lớn trở về nhà với một cái kéo, loại kéo công nghiệp rất sắc, dùng để mở các gói hàng. Tuy nhiên, ngoài hộp đựng kéo, có dòng chữ dùng để mở những gói hàng bằng plastic khó mở. Và điều khó hài là kéo này được bọc trong những bao plastic cứng.
Trong hơn 35 năm trong nghề, ông Tasner thiết kế và giúp chế tạo những hộp plastic cứng. Bị sa thải vì kinh tế suy thoái, nhưng ông Tasner chưa sẵn sàng về hưu. Kỹ sư công nghiệp này quyết định bắt đầu mở một công ty riêng. Ông sẽ chế tạo những bao bì không bền vững về phương diện sinh học, có cùng một chất lượng như những bao bì bằng plastic, nhưng có thể phân hủy trong đất hơn là cứ tồn tại trong những đống rác hàng ngàn năm chưa phân hủy được. Bà Elena Olivari, kiến trúc sư, có kiến thức căn bản về cơ khí và thiết kế, đang tìm một thách thức mới. Bà quyết định thử vận may và gia nhập công ty mới mở của ông Tasner. Cái chết của một người thân trong gia đình mắc bệnh ung thư đã có ảnh hưởng mạnh đến bà. Bà Olivari nói,
There are links of plastic related to cancer. So even doing something that can
Có những mối liên hệ giữa plastic và ung thư. Do đó, ngay cả làm một việc gì có thể giảm bớt số những người bị tác hại vì plastic và giảm bớt số plastic trên thế giới hiện quá lớn để có thể đối phó một cách có hiệu quả. Chúng tôi đang làm một việc mà chúng tôi cảm thấy có thể tạo một sự khác biệt nhỏ thì tốt hơn là không làm gì cả.
Công ty bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2011, có tên là Pope Works. Phối hợp thế mạnh của hai người, ông Tasner và bà Olivari chế tạo một sản phẩm đang chờ được cấp bằng sáng chế, có tên là Carter Pack, để thay thế các bao bì bằng plastic cứng. Ông Tasner, năm nay 71 tuổi, nói điều quan trọng cần nêu lên là công nghệ này không mới.
8 cartons are made using our technology.
Những hộp bìa cứng đựng trứng được chế tạo bằng công nghệ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi dùng công nghệ này và chế tạo ra bao bì chúng tôi nghĩ là hấp dẫn và quyến rũ hơn hộp bìa cứng đựng trứng. và bằng cách sử dụng những chất liệu khác nhau. Những hộp bìa cứng đường trứng được làm bằng giấy báo tái chế. Chúng tôi sử dụng giấy báo, bìa gợn sóng, nhưng chúng tôi cũng dùng nhiều loại sợi nông nghiệp khác nhau, giúp cho những hộp trứng này nhìn thấy khác hẳn, có màu sắc. Bạn không thể nhận được đây là hộp được chế tạo bằng bột giấy.
Ông Tasner ký hợp đồng với gần một chục công ty ông có liên hệ trước đây. Những công ty này dùng sợi nông nghiệp để tạo thành những kết cấu và màu sắc khác nhau. Hiện công ty ông có 6 đối tác tại 5 nước trên các châu lục khác nhau, chỉ sử dụng những nguyên liệu địa phương. Ông Tasner nói,
Our partners in China have access to bamboo and sugarcane. Our partner in Canada has access to
Những đối tác của chúng tôi tại Trung Quốc sử dụng tre và mía. Những đối tác của chúng tôi tại Canada dùng rơm lúa mì và các chất liệu khác nhau nữa, vân vân. Do đó, với những đối tác đa dạng về mặt địa lý, chúng tôi có được nhiều loại nhiên liệu đa dạng.
Ông Tasner nói, ông biết là công ty Pope Works đang có ảnh hưởng vì những khách hàng tiềm năng cách đây 5 năm không trả lời điện thoại của ông, nay đang gọi lại và công ty của ông hiện đang dẫn đầu trong việc đóng gói bao bì thân thiện với môi trường.
Every package that we produce replaces a piece of plastic that is not going to a landfill.
Mỗi một bao bì chúng tôi sản xuất ra là một sản phẩm plastic sẽ không tồn tại mãi trong đất.
Pope Works hiện đang chú trọng đến việc mở rộng sử dụng những sợi nông nghiệp địa phương đến nhiều nước tại những châu lục khác, gồm có châu Phi, và đang tìm cách thu hút thêm nhiều khách hàng đang mong muốn có trách nhiệm về môi trường.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các tổ chức xã hội dân sự của người Việt trong và ngoài nước phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, quê nhà của công ty Formosa, vừa khởi sự cuộc vận động vì môi trường biển miền Trung, thúc giục chính phủ Đài Loan điều tra vụ Formosa gây thảm họa môi trường tại Việt Nam. Cuộc vận động mở màn bằng buổi họp báo hôm 10 tháng 8, ngay trước trụ sở chính của tập đoàn Formosa Plastic tại Đài Bắc. Các tổ chức từ Việt Nam gồm Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và Đảng Việt Tân từ Hải Ngoại. Phía Đài Loan có Hội Luật Sư Môi Trường, Tổ chức Giám sát các Quy ước, Hội Nhân quyền Đài Loan và Văn phòng Pháp lý về Người Lao động và Cô Dâu Việt tại Đài Loan. Cuộc vận động diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường của Formosa để dàn xếp sự việc, trong khi dân Việt vẫn phẫn nộ, yêu cầu khởi tố những quan chức liên quan và đóng cửa vĩnh viễn Formosa, tập đoàn công nghệ lớn nhất Đài Loan với rất nhiều tai tiếng vi phạm môi trường trên thế giới. Cuộc vận động sẽ kéo dài trong bao lâu, tác động tới ai và sẽ có những hoạt động cụ thể như thế nào? Tạp chí Thanh Niên VOA mời các bạn theo dõi qua cuộc trao đổi với Ecolink, Tổng Thư ký Hội Luật sư Môi trường tại Đài Loan, một trong những tổ chức tham gia cuộc vận động. Xin chào bà, xin bà cho biết những bước sẽ được thực hiện trong cuộc vận động này như thế nào ạ?
Chúng tôi yêu cầu tinh thần trách nhiệm và sự minh bạch. Minh bạch về bản báo cáo điều tra đã được kết luận hồi cuối tháng 6 vừa qua để xem thật sự đã xảy ra chuyện gì. Hóa chất nào đã được sa thải ra biển khiến cho cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam. Dù Formosa đã thú nhận nguyên nhân là do chất thải của công ty đổ ra biển, nhưng các chi tiết cụ thể về các loại hóa chất không được tiết lộ, thì làm thế nào có thể tính tới chuyện dọn sạch? Làm sao biết được sẽ ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của người dân về lâu về dài? Chẳng có thông tin nào rõ ràng cụ thể cả. Cần phải minh bạch hóa mọi chuyện.
Ban vận động sẽ làm gì để có được những lời giải đáp cho các thắc mắc ấy, thưa bà?
Chúng tôi hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự của người Việt ở trong và ngoài nước để mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải công bố bản báo cáo điều tra. Tại Đài Loan, chúng tôi thúc đẩy chính phủ chất vấn tập đoàn Formosa về những gì đã gây ra và hy vọng rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng và độc lập về các hoạt động của Formosa. 4-5 năm trước từng xảy ra vi phạm nhân quyền tại một công ty Đài Loan đầu tư ở Campuchia. Qua cuộc vận động của các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, chính quyền Đài Loan đã yêu cầu công ty đó giải trình báo cáo điều tra. Lần này cũng vậy, chúng tôi yêu cầu Bộ Kinh tế phải buộc Formosa nộp báo cáo điều tra. Chính phủ Thái Anh Văn có thể làm được điều đó nếu có ý chí chính trị.
Formosa gặp áp lực ở nước ngoài vì hồ sơ gây ô nhiễm môi trường. Thế còn ngay ở quê nhà Đài Loan thì sao ạ?
Formosa Pacific Group is never environmental friendly, not even to the local Taiwanese community.
Tập đoàn Formosa Plastics chưa bao giờ thân thiện với môi trường cả, ngay cả với cộng đồng Đài Loan ở trong nước. Cộng đồng cư dân lân cận công ty này ở Đài Loan hơn 20 năm nay đã gánh chịu tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước do Formosa gây ra, kéo theo những vấn đề sức khỏe của người dân. Điều tích cực là Đài Loan là một nước dân chủ. Chúng tôi có những chuyên gia, khoa học gia đứng ra nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu cho dân chúng biết, bất chấp những áp lực từ Formosa. Chúng tôi có những luật sư sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các khoa học gia phơi bày sự thật. Hiện tại, Hội Luật sư Môi trường chúng tôi có một số luật sư đang tham gia các vụ kiện chống lại Formosa ở Đài Loan để bảo vệ những người dân bị ảnh hưởng.
Trong thảm họa môi trường ở miền Trung Việt Nam, tại sao chính người dân Đài Loan, chính các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan như tổ chức của bà lại chống lại một công ty Đài Loan dù hoạt động của Formosa trong vụ này hoàn toàn ở bên ngoài lãnh thổ Đài Loan, không ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Đài Loan?
The pollution has no border. Pollution actually is cross border. Also,
bởi vì ô nhiễm là một vấn đề xuyên biên giới. Công lý môi trường không chỉ dành cho người dân xứ tôi mà cho tất cả mọi người. Chúng tôi quan tâm tới vụ này là vì công lý môi trường trong trường hợp này lại bị chính một công ty nước tôi vi phạm.
Bà có e làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư và thanh danh của Đài Loan ở nước ngoài chăng?
This campaign is exactly doing what's contrary, is not to have Taiwanese.
Cuộc vận động này thật ra đang làm điều ngược lại, nhằm bảo vệ thanh danh và lợi ích quốc gia của Đài Loan. Formosa có hồ sơ vi phạm môi trường rất tai tiếng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Đài Loan tới Mỹ, Campuchia và giờ đây là Việt Nam. Các công ty Đài Loan làm ăn ở nước ngoài mà vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền chính là đang phá hủy thanh danh của đất nước, gây ấn tượng rất tiêu cực về hình ảnh của Đài Loan trong ánh mắt của bạn bè quốc tế. Thế cho nên, người dân Đài Loan chúng tôi vận động để nói lên rằng đã đến lúc phải đảo ngược tình trạng này.
Đó là thông điệp của cuộc vận động này muốn gửi tới chính phủ Đài Loan. Còn với thế giới và chính phủ Việt Nam, bà muốn nói gì từ chiến dịch vận động này?
Với chính phủ Việt Nam, chúng tôi muốn nói rằng họ phải quan tâm đến người dân của họ và môi trường dân sinh. Họ phải có trách nhiệm cung cấp một môi trường sống lành mạnh cho người dân. Bất chấp là nhà đầu tư nào tại Việt Nam tuyên bố rằng giúp phát triển kinh tế cho đất nước khi họ gây ô nhiễm cho môi trường sống của người dân Việt Nam, tức là họ đang phá hủy lợi ích của người dân. Nhà nước Việt Nam phải quan sát hoạt động của giới đầu tư và khi xảy ra sự cố như Formosa thì phải công bố minh bạch kết quả điều tra. Dân phải được biết. Chính phủ Việt Nam phải chứng tỏ là có trách nhiệm và minh bạch. Còn đối với chính phủ Đài Loan, chúng tôi muốn chính phủ Đài Loan được quốc tế ủng hộ từ những hành xử đúng đắn. Họ phải ngăn các nhà đầu tư Đài Loan vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền hoặc hướng dẫn các công ty phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế.
Người Đài Loan phản đối công ty Đài Loan vi phạm ở nước ngoài. Bà muốn chia sẻ thông điệp gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là những nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng từ thảm họa của Formosa?
Environment or pollution has no boundary.
Môi trường hay vấn đề ô nhiễm không có biên giới địa lý. Thảm họa môi trường đang gây ảnh hưởng tới vùng duyên hải Việt Nam, láng giềng của Đài Loan. Hơn thế nữa, thảm họa này lại do một công ty Đài Loan gây ra. Đó là lý do vì sao các tổ chức xã hội dân sự chúng tôi quan tâm đến việc này. Người Đài Loan chống giới đầu tư Đài Loan vì công ty đầu tư này làm không đúng. Đó là lý do chúng tôi chống hành vi của họ vì hành vi đó gây hại cho người dân Việt Nam và làm tổn hại thanh danh của đất nước Đài Loan. Chúng tôi muốn nói với người dân Việt Nam rằng Formosa không đại diện cho người dân Đài Loan, rằng người dân Đài Loan chúng tôi cũng cố gắng bằng mọi cách có thể để bảo vệ môi trường, rằng chúng tôi đoàn kết đứng bên cạnh những nạn nhân Việt Nam để bảo vệ môi trường, theo đuổi công lý môi trường. Nếu người dân Việt cần sự hỗ trợ của chúng tôi, cần chúng tôi tiếp tục áp lực lên Formosa, chúng tôi sẽ làm điều đó. Mà thậm chí họ không yêu cầu thì chúng tôi vẫn cảm thấy là mình có trách nhiệm phải làm điều đó.
Nếu những lời kêu gọi không được hồi đáp, các thành viên trong cuộc vận động này có tính tới một hành động pháp lý.
Unlike in the U.S., in the United States, there is a law called ABS.
Không giống như Mỹ có đạo luật quy định rằng nếu các nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài vi phạm môi trường thì có thể bị người dân Mỹ đưa ra tòa. Tại Đài Loan chúng tôi không có một đạo luật như thế. Dù chúng tôi không thể kiện Formosa ra tòa trong trường hợp này, nhưng chúng tôi đang nhắm tới việc vận động, chỉnh sửa luật lệ để bảo vệ con người tốt hơn, để quy định những hành xử và hành vi thích hợp khi đầu tư ở trong và ngoài nước. Việc này cần có hành động lập pháp. Tôi không nghĩ là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe những yêu cầu chúng tôi đưa ra. Để họ lắng nghe, người dân Việt Nam cần có hành động. Kể từ khi sự cố Formosa xảy ra hồi tháng 4 tới nay, đã bùng phát nhiều cuộc biểu tình của người dân Việt chống Formosa. Và điều này một phần nào đã khiến cho chính phủ phải chuyển đổi động thái, không thể tiếp tục bao biện cho Formosa như từ bước đầu. Các cuộc biểu tình, những tiếng nói của người dân nếu tiếp tục sẽ đạt thêm một động lực để áp lực chính phủ Việt Nam. Cho nên việc chính phủ có công bố điều tra rõ ràng và giải quyết thấu tình đạt lý thảm họa môi trường do Formosa gây ra hay không hoàn toàn tùy thuộc vào những nỗ lực của chính những người dân Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn Tổng thư ký Ecolin thuộc Hội Luật sư Môi trường Đài Loan đã dành cho tạp chí Thanh niên VOA cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Văn Hai ở Đồng Tháp hỏi, thưa bác sĩ, tôi đôi khi nghe hay đọc những chuyện về y học thấy chữ lâm sàng được sử dụng như thử nghiệm lâm sàng, khám sức khỏe cận lâm sàng hay chết lâm sàng. Tôi tra một số từ điển sách báo nhưng vẫn hiểu rất mơ hồ về từ này. Xin bác sĩ giải thích từ ngữ này bằng những ngôn từ bình dân để cho người bình dân như tôi dễ hiểu. Đồng thời xin bác sĩ cho những ví dụ minh họa cho giải thích một cách dễ hiểu. Cũng xin bác sĩ liệt kê những cụm từ có từ lâm sàng này thường được dùng cho mọi người, không phải cho giới chuyên môn. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái từ lâm sàng. Thì hôm nay nhân bàn đến cái từ lâm sàng thì ngoài đó ra chúng ta cũng sẽ bàn về cái vấn đề dạy dỗ y khoa bằng tiếng Việt và một cái khía cạnh quan trọng nữa của y khoa hiện đại là cái vấn đề thực nghiệm về y khoa lâm sàng như thế nào. Thì trong chữ lâm sàng nó có chữ lâm, nghĩa là đến gần, thì vào một cái hoàn cảnh nào đó, giống như là chúng ta nói lâm nguy hay là lâm bồn, có nghĩa là thai phụ, cái bà có bầu sắp sanh, lâm bệnh hay là lâm chung. Trong từ này thì chung là đoạn cuối và sắp đến đoạn cuối cuộc đời là chết. Và cái từ quan trọng là chữ sàng, sàng có nghĩa là cái giường. Và ở đây là cái ý niệm chính của cái từ lâm sàng là ở đây là cái giường bệnh của bệnh nhân. Thì có thể là bệnh nhân ngồi nhưng mà coi như là nằm nghiêng nghiêng, vì cái trong cái từ gốc của nó cũng có nghĩa là một cái mặt nghiêng, thì cũng là cái sàng trong cái gốc của cái chữ clinical. Thì lâm sàng là cái từ chúng ta dùng để dịch từ tiếng Pháp, gọi là cái clinic, tiếng tỉnh từ clinic trước đây, lúc mà các trường y khoa còn dạy bằng tiếng Pháp ở Việt Nam. Rồi đến khoảng thập niên 1960 thì dưới thời Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ở miền Nam thì trường y khoa Sài Gòn mới bắt đầu chuyển từ tiếng Pháp và một phần được dạy bằng tiếng Việt và luôn tiếng Anh. Chúng ta bàn một chút về cái lịch sử giáo dục y khoa thì trường y khoa Đại học Huế dạy bằng tiếng Việt ngay từ cái thời mới mở cửa năm 1957. Nhưng mà hồi đó cái trường này chỉ là một cái trường nhỏ, vì khoa trưởng là bác sĩ Lê Khắc Quyến có cái khuynh hướng cấp tiến và hoạt động chính trị phê tả hơn là các vị giáo sư ở trường y khoa Sài Gòn, thì nói chung bảo thủ hơn và tiếp tục dùng tiếng Pháp. Thì lúc mà trường y khoa Sài Gòn chuyển qua dạy bằng tiếng Việt thì một trong những cái danh từ khoa học chúng tôi gọi là danh từ khoa học chúng tôi học đầu tiên là cái chữ lâm sàng. Thì đa số những cái từ điển tiếng Việt hay là dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt hiện nay mà tôi tham khảo thì họ đều có những một cái định nghĩa lâm sàng không có chính xác lắm đối với cái cách dùng từ tương tự là clinical ở trong cái y khoa hay là y tế hiện nay. Và trong những cái từ điển trước 1975 thì tôi không có tìm thấy cái từ lâm sàng này, và các cái từ điển dịch clinic cũng không có đầy đủ hay là sai nghĩa. Và ngay cái đài từ điển tiếng Việt hiện nay thì cũng định nghĩa lâm sàng không có chính xác lắm, thì có lẽ những cái nhà làm từ điển không có hiểu lắm về cách tổ chức của các ngành y tế. Vì vậy cho nên thì nhân tiện hôm nay tôi sẽ nêu ra một số điểm liên hệ đến cái vấn đề tổ chức y tế hiện nay, nhất là Mỹ. Trở lại về cái từ nguyên gốc của cái chữ thì cái tiếng Pháp clinic và tiếng Anh nói là clinical, để là chỉ những cái gì xảy ra ở bên giường người bệnh, và nói dạng gì ra là lúc mà cái người bác sĩ hay là người y sĩ khám bệnh. Cái gốc là do cái danh từ Hy Lạp xưa gọi là kline, K-L-I-N-E, là cái giường. Thì ông tổ y khoa của phương Tây là Hippocrates vào thế kỷ thứ 5 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Thì ông sinh ra ở một cái đảo Kos ở bên Hy Lạp gần 100 năm sau cái thời của Khổng Tử. Và ông là cái người tiên phong trong cái ngành chữa bệnh căn cứ trên cái quan sát người bệnh trực tiếp và lý luận trên cơ sở của những cái quan sát đó gọi là những cái bệnh nhân kể lại là cái triệu chứng và những cái dấu hiệu đã thấy được, những dấu hiệu mình thấy, mình nghe, mình sờ và mình ngửi được, nhưng tất nhiên là xài cái ngũ quan của cái người khám. Thì ông Hippocrates ông bị ảnh hưởng bởi cái triết lý cái thời đó của Pythagore là cái nhà toán học Hy Lạp. Thì hồi đó người ta nghĩ là thiên nhiên là nature, là nature nó gồm có 5 cái yếu tố khác nhau là gọi là cái elements, là nước, đất, gió và lửa. Thì do đó học thuyết từ thời đó thì họ suy luận là trong cái cơ thể chúng ta nó gồm 5 cái người ta gọi là cái humor, gọi là cái chất dịch đó, hay là chất lỏng, nó khác nhau, nó gồm có mực đen, mực vàng, đàm, nhớt và máu. Thì những cái người chữa bệnh họ có nhiệm vụ cái tái lập cái sự quân bình ở giữa những cái chất lỏng đó, những cái humor đó. Thì có lẽ nó cũng tương tự, nhưng mà chắc không đi vô chi tiết nhiều như là bên Đông Y, Đông Phương của Trung Hoa và của Việt Nam. Chúng ta cũng muốn giữ cái sự quân bình ở giữa âm và dương, giữa lục phủ, ngũ tạng. Lục phủ là những cái, có lẽ những cái bộ phận mà nó rỗng, như là tiểu trường, đại trường, đợm, vị, bàng quang, tam tiêu. Và ngũ tạng là những cái bộ phận cứng ở trong cái cơ thể, giống như tâm can, tỳ, phế, thận như vậy. Thì tuy nhiên điểm quan trọng ở đây là cái vấn đề lý luận căn cứ trên những cái điều quan sát trực tiếp ở trên cái người bệnh, khác với lại cái cách chữa bệnh căn cứ trên cái niềm tin tôn giáo hay là ma thuật là chúng ta tạm gọi những cái là magic, là phù phép đó. Thì y học cũng như là khoa học thời cổ đại là cái thời mà hàng trăm năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh của cái thời Hippocrates đó bị thất truyền sau khi văn minh Hy Lạp và La Mã nó bị suy tàn. Thì qua cái thời Trung Cổ thì cái cách chữa bệnh nó có tính cách tôn giáo và tín điều là chính, cho nên trong mấy trăm năm cái thời Trung Cổ cái y khoa thực hành nó không có được cải thiện gì nhiều lắm, và có thể là nó đi tụt lùi nữa. Và y khoa lâm sàng, là chúng ta nói chữ lâm sàng đây có nghĩa là y khoa mà áp dụng cho người bác sĩ quan sát trực tiếp người bệnh, chỉ phát triển trở lại sau cái thời kỳ gọi là thời kỳ phục hưng, với sự khám phá. Lúc đó người ta khám phá lại những cái kiến thức mà thời cổ đại, thời antiquity người ta biết nhưng mà bị quên lãng quên rồi. Người ta khám phá lại những cái ý kiến về khoa học của cái thời đó. Nhưng mà người ta loại bỏ cái quan niệm về những cái dịch mà chúng ta vừa nói. Và người ta phát triển những cái ngành như là ngành cơ thể học, người ta mổ những cái xác chết, người ta coi những cái bộ phận trong người ra sao, người ta có những cái kiến thức về hóa học, về phẫu thuật đã được phát triển lên. Và qua đến thế kỷ thứ 17 thì kiến thức về sinh lý là nói cái chuyện những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta được nó điều hành như thế nào. Thì những cái kiến thức về sinh lý nó được mở rộng và cái người ta chú trọng nhiều hơn đến cái phần thực hành y khoa bên giường bệnh. Lúc đó người ta mới để ý thêm nhiều. Bedside clinical practice, nghĩa là cái quan sát những cái biểu hiện của cái cơn bệnh như thế nào và người ta dùng những cái kiến thức về cơ thể học, sinh lý học mà chúng ta nói, về hóa học mà chúng ta nói đó, người ta vừa phát triển đó để ta suy xét về cái nguồn gốc bệnh và để đối phó về những cái vấn đề đó. Thì chúng ta cũng có thể đi lạc đề ra đây một tí và bàn thêm về lúc đó cái thời thế kỷ thứ 17 thì bên Việt Nam mình chúng ta chữa bệnh như thế nào. Thì cái công việc lâm sàng của cái người thầy thuốc Đông y hoặc là thuốc Nam ở bên đằng trong của cái thời Chúa Nguyễn thì cũng có được ông linh mục Alexander Roth là cái người tiên phong tạo ra cái chữ viết quốc ngữ của chúng ta dùng cái mẫu từ La Mã ABC. Thì ông sống ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 và ông có kể lại. Thì cái phương pháp mà lâm sàng của những cái ông thầy thuốc ở Việt Nam thì họ mình lại khác cái phương pháp của Tây y. Thì thay vì cái người thầy thuốc Tây y tới phải điều tra hỏi cái bệnh rồi mới định bệnh, thì ông thầy thuốc của chúng ta ở bên đằng trong là cái miền Nam của Việt Nam hiện giờ đó, ông thầy thuốc phải bắt mạch cái bệnh nhân, rồi ông chẩn đoán trước là ông nói cho bệnh nhân biết cái người bệnh bị cái gì, và không có để cho bệnh nhân khai bệnh trước như là trong Tây y. Thì người thầy thuốc là họ học theo cái kiểu cha truyền con nối và họ có nhiều sách bí truyền giữ trong gia đình của họ. Và họ lấy ba cái ngón tay họ bắt mạch để họ xem cái ba cái phần cơ thể là cái đầu, một cái ngón tay là lo cái đầu, một cái ngón tay lo về cái phần dạ dày và một cái ngón tay phụ trách về cái phần bụng. Và theo như ông Alexander Roth, giáo sĩ đi truyền giáo ở Việt Nam, ông kể lại thì chừng 15 phút đắn đo suy tính rồi ông thầy thuốc ông tiết lộ cho bệnh nhân biết là anh ta hay là chị ta bị những cái triệu chứng gì và cái bệnh nó sẽ ra sao và sẽ chữa ra sao. Mà nếu mà thầy thuốc nói không có đúng của những cái triệu chứng của người bệnh mà họ không có đồng ý thì ông thầy thuốc cũng bị đuổi đi và không có trả tiền, là vì bệnh nhân không có tin tưởng vô cái tài định bệnh của ông. Mà nếu mà ông nói đúng thì bệnh nhân tin tưởng và để cho chữa bệnh cho người đó, nhưng mà phải chữa hết xong mới trả tiền. Và theo kinh nghiệm bản thân của Alexander Roth thì những cái bác sĩ Việt Nam thời đó ở bên đằng trong thì theo như ông so sánh họ không có thua gì những cái bậc bác sĩ ở châu Âu. Thì đó là một cái vấn đề chúng ta bàn qua. Và kể từ thời Hippocrates và cho đến bây giờ sau mấy ngàn năm thì cái y khoa Tây y nó chuyển biến và nó phát triển thành ra cái Tây y hiện nay, và trên cái nền tảng là quan sát, suy luận và thực nghiệm là áp dụng xem nó có đúng ở trên cái thực tế hay không. Và cái vai trò bây giờ thì cái vai trò rất quan trọng của những cái ngành khoa học gọi là sinh y học, có nghĩa là những cái ngành học về các sinh vật mà nó áp dụng vào y khoa, gọi là biomedical science. Thì hiện nay những cái gì mà liên hệ trực tiếp đến người bệnh thì chúng ta gọi là lâm sàng, cái nghĩa để nói chung là như vậy. Ví dụ bác sĩ hỏi câu chuyện về cái bệnh tình hay là bệnh sử, tiếng Anh người ta gọi là medical history, thì bác sĩ ghi nhận những cái triệu chứng symptoms như là bệnh nhân khai. Đó là những cái triệu chứng khác với là những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng là symptoms. Nó là những cái điều mà chủ quan của cái người bệnh cảm nhận, như là người bệnh nói tôi mệt quá, tôi đau đầu, tôi buồn nôn, hay là và nó có tính cách chủ quan. Và những cái điều mà triệu chứng là những cái signs, tiếng Pháp là những cái sign, là kiểu của cái người bác sĩ, họ ghi nhận, họ khám cái người bệnh nhân và họ phát hiện những cái dấu hiệu khách quan. Giống như là ví dụ bác sĩ khám mà nó có những cái mụn hay là những cái ban nó nổi trên da, hay là cái tim này nó đập không có đều, hay là người rờ trong bụng thì thấy có cái khối u ở trong. Thì đó là những cái biểu hiện ghi nhận một cái khách quan do cái người quan sát, mà cái người đó không có phải là cái người bệnh. Và những cái dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu lâm sàng. Những cái mà ghi nhận đó thì là dấu hiệu lâm sàng. Thì vì chúng ta cũng căn cứ trên những cái y văn của ngoại quốc thì những cái tiếng Anh nó gọi là clinical signs. Clinical là lâm sàng. Tiếng Pháp người ta gọi là les signes cliniques. Clinic là mình ghi nhận ở trên cái người bệnh. Và cái chẩn đoán bệnh căn cứ vào cái quá trình hỏi bệnh nhân, khám bệnh nhân, ghi nhận những cái đó, thì chúng ta gọi đó là cái chẩn đoán lâm sàng. Clinical diagnosis là cái chẩn đoán căn cứ trên cái quan sát trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Tuy nhiên ngoài cái chuyện mà trực tiếp bằng ngũ quan như vậy, người bác sĩ còn có thể có những cái phương tiện để đi tìm hiểu thêm về bệnh nhân. Và ví dụ như cách đây vài mấy chục năm thì một cái phòng mạch bác sĩ ở Việt Nam hoặc là ở bên Mỹ này cũng có thể có những cái phương tiện đơn giản như là người ta có cái máy ly tâm, rồi người ta bỏ nước tiểu vào, người ta quan sát qua cái cằn nó có vi trùng hay là có tế bào hay không. Hay là người ta lấy đàm, lấy nhớt, người ta nhuộm màu, nhuộm xong mình tiêm cái con vi trùng bệnh lao. Hay là ví dụ cái người đó mình nghi sốt rét thì mình đi tìm cái con ký sinh trùng sốt rét. Về thường thường cái phòng mạch bác sĩ, một cái phòng ngoại trận cũng có một cái máy quang tuyến. Giống như hồi ngày 75 thì có những cái máy quang tuyến nhỏ nhỏ. Ví dụ muốn xem bệnh nhân có nám phổi bị lao hay không. Và thường thường là những cái xét nghiệm đó do cái ông bác sĩ mà ông khám bệnh, ông tự làm lấy hay là ông y tá của ông làm phụ. Thì những cái phương tiện đó nó nằm gần chỗ của người bệnh. Cho nên trong cái tiếng Pháp mà ví dụ bắt đầu từ cách đây cũng gần trăm năm thì chúng ta gọi những cái kết quả thử nghiệm đó là cận lâm sàng. Cận là bên cạnh, lâm sàng là gần với người bệnh. Từ cái tiếng Pháp gọi là paraclinic. Para có nghĩa là bên cạnh, clinic có nghĩa là cái giường và cái giường của người bệnh. Thì tuy nhiên trong cái tiếng Anh hiện giờ ít khi chúng ta dùng cái từ gọi là paraclinical, là cái từ mà tiếng Anh của cái chữ paraclinic là tiếng Pháp, và cận lâm sàng là cái tiếng mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam. Thì ở Mỹ thông thường những cái bác sĩ mà thuộc thế hệ trẻ hiện nay thì họ có khuynh hướng họ giảm bớt cái phần hỏi tiếp xúc trực tiếp, khám trực tiếp với cái người bệnh nhân, và họ chú trọng nhiều hơn. Và theo một số người thì là họ chú trọng quá nhiều vô cái kết quả cận lâm sàng, và làm cái chuyện này nó tốn kém hơn rất nhiều. Thì bác sĩ ở đây thì thường thường người ta nói đến những cái ngành cận lâm sàng thì ta gọi chung nó là lab work, giống như là gửi đến phòng thí nghiệm, người bác sĩ hoặc là người y tá lấy máu hay là lấy những cái khác, gửi đến nước tiểu như thử máu, thử vi trùng. Ví dụ như tình đem cái phần nước tiểu đi cấy vô trong cái môi trường có thử vi trùng nó có mọc hay không ra, thì đó gọi là urine culture. Lấy máu thì gọi là blood culture. Culture là để cho cấy lên coi con vi trùng nó có mọc lên hay không. Hay là người ta thử phức tạp hơn thì ví dụ như thử về di truyền, thử về DNA, hay là người ta cắt một miếng thịt người ta thử đi để những cái bác sĩ chuyên môn về cái vấn đề đó coi đó là cái bệnh gì. Thì nói chung khi mà chúng ta thử một cái máu hay là chúng ta đem thử một cái miếng thịt cho bác sĩ coi, thì cái ngành bác sĩ đó là thuộc vô trong một cái ngành riêng. Bên Mỹ thì người ta gọi là pathology. Pathology thì chúng ta bây giờ có thể đề nghị có thể dịch là ngành bệnh học. Tất nhiên là những cái người đó họ tìm cái thay đổi của cái bệnh gây ra trên các mô, trên các tissue, trên cái miếng thịt của cái người bệnh nhân, và người ta quan sát bằng kính hiển vi. Thì hồi xưa cái tên cách đây chừng 50 năm thời đó ở Đại học Sài Gòn người ta gọi là viết tắt là anapath, do cái từ tiếng Pháp anatomy pathologic có nghĩa là cơ thể bệnh lý, nhưng mà bây giờ bên Mỹ thì người ta gọi chung cái ngành đó là pathology. Và những cái ông bác sĩ mà phụ trách cái phòng thí nghiệm về vấn đề đó thì người ta gọi ông là pathologist, là bác sĩ về ngành bệnh học. Mặc dù là cái bệnh ở trong phòng thí nghiệm thôi chứ không phải là cái người clinician, là cái người mà lâm sàng thì lại là khác. Và các hoạt động khác, ví dụ như một cái hoạt động khác mà cần lâm sàng mà không có phải là clinical, giống như là những cái bác sĩ họ chụp quang tuyến, họ làm CT, họ làm MRI, hay là họ làm siêu âm, thì họ được gộp ở trong một cái khoa gọi là cái hình ảnh y khoa, medical imaging. Image là cái hình ảnh, imaging là cái kỹ thuật tạo hình ảnh, và medical là y khoa. Thì bác sĩ quang tuyến thì phần lớn là họ đọc các phim, hình ảnh, thì họ không có đụng tới bệnh nhân, cho nên chúng ta không có gọi họ là lâm sàng. Nhưng mà cũng có thể có, họ cũng có những cái hoạt động gọi là lâm sàng. Ví dụ như bác sĩ quang tuyến bây giờ có những cái người họ gọi là chuyên đi can thiệp. Can thiệp có nghĩa là họ đụng tới bệnh nhân, họ chọc vô bệnh nhân hay là họ chích vô bệnh nhân, thì gọi là interventional radiologist. Thì họ có thể dùng CT siêu âm hướng dẫn để đi nhắm vào một cái bộ phận nào đó trong ngực hay là trong đầu hay là trong bụng hay là trong một cái chân tay gì đó, và họ thọc, họ kim để hút mũ hay họ bơm những cái thuốc vô tới những cái nơi mà chúng ta muốn đến, một nơi chính xác. Thì những cái người đó tuy là họ thuộc về một cái hoạt động nói chung là không phải lâm sàng, nhưng mà họ có những cái hoạt động lâm sàng, nghĩa là họ tác động trực tiếp tới người bệnh. Thì một trong những cái phương pháp mà giảng dạy y khoa hiện nay là để rút kinh nghiệm cho sinh viên cũng như bác sĩ, là những cái mà chúng ta gọi là những cái hội nghị đối chiếu lâm sàng và bệnh học. Thì có nghĩa sao? Thì một bên là cái kết quả lâm sàng, là ví dụ như ông bác sĩ ông nghĩ đó, hay là những cái người nội trú họ nghĩ đó là một cái bệnh ruột dư, đau làm cho bệnh nhân đau bụng. Nhưng mà khi mà cái ông pathologist, thì cái ông bác sĩ bệnh học chúng ta vừa nói, ông được cái mẫu gửi ra thì ông nói cái này không phải là cái bệnh ruột dư, mà cái này là nó là một cái bướu ở đâu đó, là bướu ung thư. Thì cái đó khi người ta đem đối chiếu hai cái kết quả, một bên là bên lâm sàng, là bên giường bệnh, đến một cái kết quả được lấy ra từ phòng thí nghiệm, người ta đối chiếu với nhau và người ta suy luận để cho cái người bác sĩ cũng như là những cái người đang thực tập hay những cái người sinh viên họ hiểu biết về cái cách mà suy luận, những cái cách mà liên hệ ở giữa cái kết quả lâm sàng là cái kết quả mà chúng ta rút ra từ cái bệnh nhân bên giường bệnh, đến cái kết quả cuối cùng là cái kết quả khi mà thử thịt hoặc là kết quả lúc giải phẫu tử thi, lúc bệnh nhân chết rồi. Thì đó là lúc mà cái người bệnh nhân cho cái người bác sĩ biết cái câu đáp án cuối cùng của cái bệnh người ta và cái cuộc đời người ta và cái chuyện gây ra cái chuyện bệnh hay là cái chuyện chết của cái người bệnh nhân đó. Bây giờ ngoài cái lĩnh vực như vậy, trong cái vấn đề hoạt động của một bác sĩ thì có những cái số từ mà chúng ta hay dùng hiện nay mà theo tôi nhận xét ở đây là căn cứ trên cái từ của clinical, là cái từ tương tự như từ lâm sàng của tiếng Việt Nam. Thứ nhất là nói về chết lâm sàng là clinical death. Chúng tôi nói tại sao là bệnh nhân chết lâm sàng. Thì có nghĩa là tim bệnh nhân ngưng đập và bệnh nhân ngưng thở. Như vậy là chết lâm sàng. Tuy nhiên còn với những cái phương pháp hồi sức hiện nay có thể đảo ngược cái chết lâm sàng. Như trong một số trường hợp như người ta dùng CPR, ta hồi sinh cấp cứu thì cái người bệnh tưởng là chết rồi. Nhưng mà thật ra người ta có thể đảo ngược lại. Một cái từ thường dùng nữa là phòng khám lâm sàng thì bên Mỹ người ta gọi là clinic. Clinic có nghĩa là cái phòng khám bệnh tư, cái phòng ngoại chẩn của một cái bệnh viện. Thì đôi khi một cái clinic là một cái cơ quan nó lớn hơn là cái phòng khám. Có lúc nó gồm nhiều bệnh viện, phòng khám, phòng thí nghiệm. Ví dụ như ở bên Mỹ có cái Mayo Clinic do cái ông bác sĩ William Mayo và những cái người con của ông cũng là bác sĩ mở ra ở Rochester, Minnesota vào cuối thế kỷ thứ 19. Và hiện nay nó là một trong những cái hệ thống mà chữa bệnh và khảo cứu y khoa lớn nhất thế giới. Và nhân viên của nó có 50.000 người ở trong ngành y tế và có gần 4.000 bác sĩ đủ mọi ngành hết. Thì một cái clinic nó có thể lớn như vậy, cũng như một cái clinic khác ở Cleveland, ở Ohio. Nó là một cái bệnh viện giáo dục y khoa rất là vĩ đại. Lợi tức một năm nó thu trên 10 tỷ đô la. Và nó chi nhánh ở nhiều tiểu bang ở Mỹ, Canada và Trung Đông. Mà nó lúc đầu, nó bắt đầu chỉ là nó một cái phòng mạch tư của một bác sĩ giải phẫu ở Cleveland vào cuối thế kỷ thứ 19. Và hiện giờ nó vẫn giữ cái tên là clinic. Và theo cái nghĩa rộng thì một số hoạt động không dính líu gì tới y khoa ở bên Mỹ, như là người ta cũng gọi là clinic, cũng như là ví dụ những cái legal clinic. Legal có nghĩa là về luật, là chỉ những cái văn phòng giải quyết tư vấn về các vấn đề luật pháp thì người ta cũng gọi là clinic. Một số nơi người ta sửa xe người ta cũng gọi là clinic. Thì ở Mỹ về cái người khám và cái người chữa bệnh không phải luôn luôn là bác sĩ y khoa, thì có những cái người chuyên về tâm lý trị liệu, psychologist, hay những người nurse practitioner là nhân viên điều dưỡng, và họ được huấn luyện khám bệnh và điều trị thường thì dưới sự giám sát của bác sĩ y khoa, hay là có những cái phụ tá bác sĩ gọi là physician assistant, viết tắt là PA. Thì để mà có một cái tên bao gồm hết những cái người đó thì chúng ta gọi là những cái người khám lâm sàng, có nghĩa là cái từ gọi là clinician. Thì người ta dùng cái từ clinician để người ta chỉ bao gồm hết những cái nhóm người có nhiệm vụ làm việc lâm sàng đối với cái người bệnh, và họ ở những cái trình độ hay là những cái lĩnh vực khác nhau. Và thêm một cái điểm nữa, nói về trong cái bệnh viện Mỹ thì họ có những cái sinh viên y khoa, họ đi học y khoa, họ thực hành khám bệnh nhân. Trong cái quá trình trường y khoa có 4 năm sau cái bằng cử nhân, sau cái BS, thì trong 2 năm đầu thì họ gọi là khoa học căn bản là basic science. Và 2 năm đó cũng có cái tên khác là preclinical years, có nghĩa là trước cái thời lâm sàng, tiền lâm sàng, bệnh nhân, sinh viên chưa có được tiếp xúc đụng với bệnh nhân. Và cái 2 năm sau đó, sau khi học những cái căn bản đó, thì cái người sinh viên thì họ mới được phải học về lâm sàng, có nghĩa là lúc đó họ tiếp xúc với bệnh nhân, họ nói chuyện và họ khám bệnh nhân và họ tham gia trong cái chuyện chữa trị cho người bệnh nhân. Thì lúc đó người ta gọi là clinical rotation, như những cái phân công đi về lâm sàng, hoặc là clinical years, hoặc là những cái năm, 2 năm về lâm sàng. Và cái, những cái bác sĩ gọi là attending, những cái ông bác sĩ mà đã chính thức rồi đó, họ tình nguyện, họ dạy không thù lao cho sinh viên y khoa và bác sĩ đang thực tập ở trong cái nhà thương, gọi là teaching hospital, những cái nhà thương giáo dục y khoa đó. dạy những cái bác sĩ in training, những cái bác sĩ đang huấn luyện, interns, resident fellow đó, thì thường thường những cái bác sĩ đó họ được cái trường y khoa khuyến khích và họ phong tước giáo sư, phụ tá giáo sư hay là phó giáo sư cho họ. Mà ví dụ như clinical assistant professor hay là clinical professor, thì trong cái chức tước của họ có cái chữ clinical, thì cái chữ clinical có nghĩa là lâm sàng, là để phân biệt với những cái ban giảng huấn cơ hữu mà toàn thời gian hay là chính quy gọi là tenure track faculty đó của trường y khoa. Và những cái người mà chính quy đó thì ăn lương của trường, trong lúc những cái người clinical professor hay là clinical faculty thì đa số là họ thiện chí, thì họ tình nguyện họ dạy dỗ cho mấy cái người bác sĩ đang huấn luyện vậy thôi, chứ họ không có đi vào khảo cứu mà chi tiết như là những cái người mà gọi là academic. Thì tóm lại, theo cái từ điển Merriam-Webster về tiếng Anh, và có thể cho một cái định nghĩa tương tự trong tiếng Việt Nam giống như chữ clinical, thì lâm sàng thứ nhất là những cái gì mà liên hệ đến, căn cứ trên cái nghiên cứu trên người bệnh thật. Nếu mà chúng ta thử một cái thuốc đó mà chúng ta thử trên cái người bệnh thật đó, cái đó là clinical và là lâm sàng, kết quả lâm sàng. Thứ nhì nữa là thuộc về liên hệ đến cái việc chữa trị y khoa được cung cấp cho bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám. Trong một những cái phòng khám, cái gì mà liên hệ tới cái người bệnh về cái chữa trị người đó thì cũng gọi là clinical. Thứ ba nữa là vấn đề gì đó mà chúng ta nhìn dưới cái khía cạnh như là một cái vấn đề của y khoa thì cái vấn đề cũng là clinical. Ví dụ như cái đứa nhỏ nó chống đối với cha mẹ nó bỏ học cái này cái kia, thì cái người giáo dục, thầy giáo của nó nhìn vấn đề một khác. Nhưng mà cái người bác sĩ về tâm thần, về tâm lý y khoa, người ta nhìn, người ta nói cái đứa nhỏ đó là vì cái vấn đề nó bị attention deficit, hay là nó bị vấn đề tâm lý, hay là nó bị tự kỷ, thì cái đó là cái vấn đề clinical, chứ cái khía cạnh lâm sàng của một cái vấn đề nào đó. Và điểm thứ tư là về thuộc về liên hệ tới một cái nơi đó mà cái người ta chữa bệnh, là ví dụ chúng ta nói những cái gì, những cái nhà thương, những cái phòng khám, những cái cơ quan y tế mà mình chữa bệnh ở đó thì đều áp dụng cái từ là lâm sàng. Và ước mong là trong cái câu chuyện này chúng ta có thể làm sáng tỏ một số vấn đề về cái ý niệm lâm sàng trong những cái hoạt động y tế và trong cái hoạt động của người bác sĩ nói riêng. Và xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Siri là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại, nơi nhân loại lần đầu tiên học cách chung sống với nhau trong những thị trấn và thành phố. Những xã hội phát triển lớn mạnh tại Siri đã làm chủ nhiều công nghệ, kể cả trong các ngành trồng trọt, làm đồ gốm, rèn kim khí và thổi thủy tinh, tạo nên những vật tạo tác đẹp. Từ những vùng định cư rộng lớn trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt còn sót lại, cho đến những thành phố Hy Lạp và La Mã phát triển cao độ, những đồn lũy và lâu đài hùng vĩ, những tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, các xã hội ấy đã sản xuất ra một số vật báu và tác phẩm nghệ thuật rực rỡ nhất trong thế giới cổ đại. Siri là nơi có 6 địa điểm được UNESCO xếp hạng là di sản của thế giới, trong khi còn tới 12 vị trí khác đã được đề cử để được cứu xét. Ngày nay, những cổ vật vô giá này đang mất dần, một số trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, Nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với những cổ vật không thể thay thế này là nhà nước Hồi giáo, còn có tên là Daesh. Trong vòng 2 năm qua, hay cả trước đó, trong khi Daesh kiểm soát các khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Đông Syria, những kẻ khủng bố này đã cố tình và còn khoe khoang hành động của họ phá hủy một số kho tàng khảo cổ có giá trị nhất do người xưa tạo nên tại tên Ajaja, Mary và hàng chục địa điểm lịch sử khác. Ngoài các vụ phá hủy có chú ý, các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo còn cướp phá, hôi của, trắng trợn lấy cắp những cổ vật này. Họ cướp phá những địa điểm trong các vùng nằm dưới quyền kiểm soát của họ, đào bới những cổ vật có từ hàng nghìn năm trước để mang ra bán trên thị trường chợ đen. Hoa Kỳ cam kết giúp nhân dân Syria bảo tồn di sản vô giá của họ và ngăn chặn không cho những kẻ ăn cắp lịch sử ấy được hưởng lợi từ các hành vi trộm cắp và phá hoại của chúng. Vì lý do này, Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 năm nay đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt có hiệu lực tức thời đối với việc nhập khẩu các vật khảo cổ Syria và cổ vật khác có giá trị về mặt dân tộc học. Theo đạo luật năm 2016 về bảo vệ và gìn giữ tài sản văn hóa quốc tế, các biện pháp hạn chế nhập khẩu khẩn cấp được áp dụng cho bất cứ tài sản văn hóa nào được chuyển ra khỏi Syria một cách bất hợp pháp từ ngày 15 tháng 3 năm 2011 trở đi. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và nâng cao nhận thức về những mối đe dọa đối với di sản của Syria và sẽ dồn nỗ lực nhằm ngăn ngừa việc di chuyển hay phá hủy các tài sản ấy. Chúng ta phải hành động vì nhân dân Syria, những người đã bị tước bỏ bản sắc văn hóa của mình, và chúng ta cũng phải hành động vì thế giới nói chung, một thế giới luôn tôn trọng, ngưỡng mộ và tiếp tục tìm hiểu những di sản này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Iran đã bắt giữ một thành viên của một nhóm có đóng vai trò trong việc đàm phán thỏa thuận hạt nhân có tính bước ngoặt với các cường quốc thế giới hồi năm ngoái. Theo hãng IRNA, hãng truyền thông nhà nước của Iran, phát ngôn viên của cơ quan tư pháp Ghulam Hossein Mohsenei AJ nói hôm 28 tháng 8 rằng một điệp viên là kẻ đã thâm nhập vào nhóm hạt nhân đã được cho tại ngoại có bảo lãnh sau khi bị giam trong một vài ngày. Danh tính của nhà đàm phán này đã không được tiết lộ, nhưng người phát ngôn AJ cho biết ông ta vẫn đang bị điều tra. Hãng tin Reuters đưa tin một thanh niên Australia hôm 27 tháng 8 đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ tuổi nhất hoàn thành chuyến bay một mình vòng quanh thế giới với một chiếc máy bay một động cơ. Lachlan Smart, người Queensland, đã hạ cánh ở sân bay Maroochydore ven bờ biển Sunshine. Anh đã xuất phát từ sân bay này hôm 24 tháng 7. Ở độ tuổi 18 tuổi, 7 tháng và 21 ngày, Smart trẻ hơn một tuổi so với người giữ kỷ lục trước đó là Matt Goodmiller, người Mỹ. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm 27 tháng 8 đã hứa là ông sẽ bắt đầu đưa hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp, tội phạm ra khỏi nước Mỹ ngay ngày đầu tiên ông nhậm chức. Phát biểu tại một cuộc meeting ở bang Iowa, ông Trump nói ông sẽ theo dõi những người nhập cảnh bằng visa và bảo đảm rằng họ rời nước Mỹ khi visa hết hạn. Ông cũng cho biết một chương trình xác minh toàn quốc sẽ ngăn chặn những người không phải là công dân hưởng phúc lợi và các chương trình trợ cấp xã hội khác. Cuộc chiến đấu chống khủng bố sẽ là một chủ đề hàng đầu trong nghị trình khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bangladesh. Cả Dhaka và nước ngoài sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì ông Kerry phát biểu công khai ở Dhaka hôm 29 tháng 8 để đánh giá liệu chuyến thăm có thành công hay không trong việc tăng cường hợp tác song phương về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.